Hôm nay chúng ta sẽ học phần cuối cùng của thư thứ nhất Corinto. Và hôm nay thì chúng ta học toàn đoạn 16, tức là chúng ta học từ câu 1 đến câu 24 của thư thứ nhất Corinto, đoạn 16 là phần kết thúc của lá thư thứ nhất Corinto. Trước hết thì tôi xin đọc thư thứ nhất Corinto đoạn 16. Về sự quyên góp cho các thánh đồ, như tôi đã chỉ định cho các hội thánh xứ Galati, thì các anh chị em cũng làm như vậy. Vào ngày thứ nhất của các ngày Sa-bát, mỗi một người trong các anh chị em hãy tự mình để dành ra bất cứ sự gì thu nhập được, để khi tôi đến thì không cần các sự quyên góp. Khi tôi đến, tôi sẽ sai những người mà các anh chị em đã chọn, đem quà của các anh chị em với các lá thư đến thành Jerusalem. Nếu là cần tôi đi, thì họ sẽ đi với tôi. Tôi sẽ đến với các anh chị em khi tôi ghé qua xứ Macedon, vì tôi phải ghé qua xứ Macedon. Có lẽ tôi sẽ trú lại hoặc cũng ở trọn mùa đông với các anh chị em để các anh chị em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi. Vì tôi sẽ chẳng chỉ gặp các anh chị em trong khi ghé qua lúc này, nhưng tôi mong sẽ ở lại với các anh chị em một thời gian nếu Chúa cho phép. Nhưng tôi sẽ ở lại tại thành Ephesus cho đến lễ ngũ tuần. Vì có một cái cửa lớn và có hiệu quả mở ra cho tôi, cũng có nhiều kẻ đối địch. Nếu Timôthê đến, hãy xem chừng rằng người ở với các anh chị em không sợ hãi, vì người làm việc của Chúa cũng như tôi. Vậy chớ có ai khinh người, nhưng hãy đưa người đi trong sự bình an để người đến với tôi, vì tôi đang đợi người với các anh chị em cùng cha. Về Apollo, người anh em cùng cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em, với các anh chị em cùng cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này, người sẽ đến khi có cơ hội. Các anh chị em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm, hãy mạnh mẽ. Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi khuyên các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ. Vậy các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi. Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ, vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp, vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy hãy nhận biết những người như vậy. Các hội thánh ở xứ A-si chào các anh chị em. Aquila và Berisin với hội thánh trong nhà của họ chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa. Hết thảy các anh chị em cùng cha nơi đây chào các anh chị em. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh. Lời chào của tôi, Phaolô, do chính tay tôi viết. Nếu người nào không yêu Đức Chúa Giêsu Christ thì người ấy phải bị anathem, Maranatha. Nguyện ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ ở với các anh chị em. Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. Amen. Và thưa Hội Thánh, Corinto nhất đoạn 16 là cái phần kết thúc của thư thứ nhất Corinto. Và trong cái phần kết thúc này thì bao gồm lời dặn về cái sự quyên góp tiếp trợ cho con dân Chúa nghèo khó, cũng như trình bày cái ý định về cuộc hành trình sắp tới của Phaolô, và sau cùng là lời dặn và lời chào thăm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết chúng ta bắt đầu với câu thứ nhất. Về sự quyên góp cho các thánh đồ, như tôi đã chỉ định cho các hội thánh xứ Galati, thì các anh chị em cũng làm như vậy. Danh từ quyên góp được dùng để chỉ sự đóng góp tiền để cứu giúp người nghèo, hoặc là làm một cái việc từ thiện nào đó. Động từ chỉ định có tính cách quy định hoặc là truyền lệnh. Sứ đồ Phaolô trong danh của Chúa đã truyền lệnh và quy định cho con dân của Chúa thuộc các hội thánh địa phương thời đó ở trong xứ Galati về cái việc quyên góp để tiếp trợ cho con dân Chúa nghèo khó ở tại Jerusalem và xứ Giu-đê. Nay ông cũng chỉ định cho con dân Chúa ở tại Corinto. Sự quyên góp phần lớn là cái sự quyên góp tiền bạc nếu là tiếp trợ cho những người ở xa. Còn nếu là tiếp trợ cho những người ở gần hay là những người ở chung một địa phương, thì có thể quyên góp cả thực phẩm và quần áo. Sự tiếp trợ là sự cứu giúp những con dân Chúa đang ở trong hoàn cảnh túng thiếu về vật chất. vào cái thời điểm mà lá thư thứ nhất Corinto này được viết ra, thì ở trong đế quốc La Mã đã liên tiếp xảy ra nhiều năm đói kém và nhiều đợt đói kém. Con dân Chúa ở tại Jerusalem và xứ Giu-đê lại còn bị bách hại về đức tin bởi dân Israel theo Do Thái giáo, cho nên họ rất cần được sự cứu giúp. Và chúng ta cần phải hiểu rằng Chúa cho phép cái sự bách hại đức tin và cái sự đói kém xảy ra để thử thách đức tin của con dân Chúa ở tại Jerusalem và toàn xứ Giu-đê vào thời điểm ấy. Nhưng cũng bởi cái sự khó khăn đó của họ mà Chúa lại ban cho con dân Chúa ở ngoài xứ Giu-đê có cái cơ hội thể hiện tình yêu với các anh chị em trong Chúa bằng hành động. Đặc biệt là con dân Chúa tại xứ Macedoan đã quyên góp quá sức như lời của Chúa trong Corinto nhì đoạn 8 câu 3 đã cho chúng ta biết. Chữ quyên góp quá sức ở đây không phải ý nói là họ đã làm một cái điều không có khôn sáng, mà chỉ là nói đến cái sự họ có cái sự hy sinh ở trong cái sự quyên góp đó. Thí dụ như mỗi một ngày họ đi làm thì họ lãnh tiền công vào cuối ngày. Chúng ta đọc Thánh Kinh mà biết cái tiền công trung bình vào thời đó thì một ngày lao động 10 tiếng đồng hồ thì có thể được lãnh được một denier, và một denier thời ấy so với ngày hôm nay thì tương đương với 100 đô la Mỹ. Giả sử như họ đi làm suốt một ngày 10 tiếng và cuối ngày họ nhận được 100 đô la thì họ đem về để họ chi dùng ở trong gia đình của họ. Và nếu họ nhín ra một phần tiền trong cái số tiền họ làm được ngày hôm nay để dành lại đó để gửi giúp cho con dân Chúa nghèo khó ở nơi khác, thì đó là cái sự tiếp trợ, cái sự dâng hiến lên Chúa để tiếp trợ cho anh chị em cùng đức tin của họ một cách bình thường mà thôi. Vì khi có người cần giúp thì mình nhín ra một chút của mình để mà mình giúp đỡ. Nhưng giả sử như họ chịu bớt đi những cái chi tiêu của họ để họ có thể dành ra được cái số tiền nhiều hơn, thì đó là cái sự tiếp trợ một cách là hết lòng. Nghĩa là không phải họ chỉ giúp cái phần dư của họ mà họ còn giúp luôn, họ còn chia sẻ luôn cái sự thiếu thốn của anh chị em của mình bằng cách tự họ cũng chịu cái sự thiếu thốn đó. Thì cái sự tiếp trợ đó là một cái sự tiếp trợ ở trong cái tình yêu ở trong Chúa. Nhưng nếu họ cảm thấy thà là họ nhịn chi tiêu suốt một ngày để dành cả một cái ngày tiền công đó để mà chia sẻ với người anh chị em thiếu thốn của mình, thì đó là cái sự quyên góp quá sức. Vì họ phải hy sinh tất cả những cái nhu cầu của họ trong ngày hôm đó, những điều cần phải chi tiêu trong ngày hôm đó để dành toàn vẹn cái số tiền đó để giúp đỡ cho anh chị em cùng đức tin của mình. Chứ ở đây không có nghĩa là họ phải đi vay mượn nợ để mà tiếp trợ cho anh chị em của mình. Chúa không có cho phép con dân Chúa vay nợ. Cho nên chúng ta biết rằng ở đây chỉ có thể nói đến cái sự mà họ hy sinh đi cái phần nhu cầu của mình để chia sẻ cái sự thiếu thốn với anh chị em của mình. Và khi họ, một số người ở trong con dân của Chúa đã làm quá sức là làm như vậy. Mỗi một con dân Chúa là một chi thể trong thân thể của Chúa. Vì thế, mỗi một con dân Chúa có bổn phận và trách nhiệm đối với nhau. Điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ là con dân Chúa phải yêu lẫn nhau như là chính Chúa yêu mình. Yêu lẫn nhau như chính Chúa yêu mình có nghĩa là yêu anh chị em cùng cha hơn chính bản thân của mình, sẵn sàng hy sinh mọi sự bao gồm hy sinh mạng sống của mình cho anh chị em của mình, như Đấng Christ đã yêu và hy sinh cho Hội Thánh. Chính vì thế mà cái sự truyền lệnh và quy định của trưởng lão trong Hội Thánh như là sứ đồ hay là giám mục hay là người chăn về cái sự tiếp trợ cho con dân Chúa có nhu cầu cũng cần được con dân Chúa vâng theo, như đó là mệnh lệnh và quy định đến từ Chúa. Một số người cho rằng sự quyên góp tiếp trợ lẫn nhau là do tự nguyện, không thể ép buộc. Vì thế trưởng lão trong Hội Thánh hay ngay cả sứ đồ Phaolô không có quyền ra lệnh. Thì đúng là con dân Chúa có quyền tự do lựa chọn, nhưng Chúa cũng ban quyền cai trị Hội Thánh cho các trưởng lão qua các chức vụ sứ đồ, giám mục, người chăn. Mỗi người có quyền chọn vâng theo hay không vâng theo các trưởng lão, nhưng ai chọn không vâng theo thì cần đọc và suy ngẫm Ma-thơ đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46, Hê-bơ-rơ đoạn 13 câu 17 và Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 5. Là có một số người nói rằng bản thân cũng quá nghèo khó, cần được cứu giúp nên không thể cứu giúp người khác. Nhưng cái vấn đề ở đây đó là một người có tấm lòng dâng hiến lên Chúa, vâng theo lời Chúa, hy sinh cứu giúp anh chị em của mình hay không? Lời của Chúa là Thánh Kinh đã ghi chép lại cho chúng ta nhiều cái tấm gương sáng về cái sự dâng hiến và tiếp trợ lẫn nhau. Như câu chuyện về người đàn bà quá, dâng lên Chúa chỉ có 2 đồng tiền đáng giá 1/4 xu, bởi vì bà quá nghèo, và đó là hết thảy số tiền mà bà có để nuôi mình. Nhưng bà đã dâng hiến lên Chúa và đã được Chúa khen là người dâng nhiều nhất trong số những người dâng hiến. Câu chuyện này được ghi lại trong Mác đoạn 12 câu 42 và Luca đoạn 21 câu 2. Rồi chúng ta cũng đọc thấy một đứa bé trai dâng lên Chúa 5 cái bánh và 2 con cá là phần ăn của em. Và cái của dân đó đã được Chúa ban phước biến thành thức ăn nuôi hơn 5.000 người. Và trong thời Cựu Ước thì một bà quá có con nhỏ ở thành Sarepta, ở trong cơn đói kém lớn, đã dùng chút bột và dầu còn lại trong nhà làm bánh đưa cho tiên tri Eli ăn. Và đã được Chúa ban cho bột và dầu cứ còn mãi cho đến khi hết cơn đói kém. Câu chuyện này được ghi lại trong Các Vua Nhất đoạn 17 từ câu 10 đến câu 16. Hãy biết và nhớ rằng mỗi một sự chúng ta cứu giúp anh chị em cùng cha của mình, dù nhỏ hoặc lớn, dù ít hoặc nhiều, nếu làm bằng tấm lòng yêu thương, phục vụ, thì đều là của lễ đẹp lòng Chúa, dâng lên Chúa, như lời của Chúa trong Hebrew đoạn 13 câu 16 đã dạy chúng ta. Hãy biết và nhớ rằng, Chúa không cần bất cứ sự dâng hiến hay là sự đóng góp nào của chúng ta để cứu giúp những người đáng được cứu giúp, vì Ngài có thể làm ra phép lạ để cứu giúp họ. Nhưng Chúa muốn chúng ta thể hiện đức tin của chúng ta nơi Chúa, thể hiện lòng vâng phục Chúa của chúng ta, thể hiện tình yêu của chúng ta đối với người khác bằng hành động. Vì thế, Ngài ban cho chúng ta cơ hội dâng hiến để cứu giúp người khác, và rồi sau đó Ngài sẽ ban ơn, khen thưởng cho chúng ta một cách xứng đáng. Và cũng bởi cái sự dâng hiến, hy sinh đó của chúng ta mà từ những cái vật mà chúng ta dâng hiến hay là hy sinh đó mà Chúa làm ra các phép lạ. Hãy nhớ và biết rằng mỗi một điều chúng ta làm cho nhau, dù tốt hay xấu, thì Chúa cũng kể là chúng ta làm cho Chúa, và Ngài sẽ báo trả một cách xứng đáng. Mai thơ đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46 minh chứng cho chúng ta điều ấy. Và nói đến đây thì tôi rất là vui mừng cảm tạ Chúa, bởi vì nhiều lần khi tôi lên tiếng kêu gọi sự dâng hiến để tiếp trợ lẫn nhau trong hội thánh, thì được quý anh bạn chị em ở trong hội thánh đã sốt sắng, đáp ứng, và lần nào cũng đem lại những sự kết quả rất là tốt đẹp. Tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa, và tôi cũng rất là biết ơn quý anh bạn chị em. Quý anh bạn chị em đã làm cho tôi được vui mừng. Thánh Kinh không ghi lại khi nào thì Phaolô truyền lệnh cho các hội thánh ở tại xứ Galati về sự quyên góp. Quy định của Phaolô về sự quyên góp đã được nhắc lại trong câu kế tiếp, tức là câu số 2. Vào ngày thứ nhất của các ngày Sa-bát, mỗi một người trong các anh chị em hãy tự mình để dành ra bất cứ sự gì thu nhập được, để khi tôi đến thì không cần các sự quyên góp. Trước hết chúng ta cần biết rằng có một số bản dịch Thánh Kinh, trong đó có Thánh Kinh Việt ngữ, bản dịch truyền thống và các bản dịch Việt ngữ khác, đã dịch một chữ ở trong Corinto nhất đoạn 16 câu 2 không đúng theo nguyên ngữ Hy Lạp. Đó là chữ Sa-bát. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì danh từ Sa-bát chỉ có nghĩa là ngày Sa-bát hoặc là lễ Sa-bát, nghĩa là ngày nghỉ hoặc lễ nghỉ, không hề có nghĩa là tuần lễ. Vì ở trong tiếng Hy Lạp, danh từ để chỉ tuần lễ là Epiomava, và danh từ này không hề được dùng ở trong Thánh Kinh Tân Ước. Chỉ có ở trong bản dịch 70 là bản dịch Thánh Kinh Cựu Ước lần đầu tiên được dịch sang tiếng, được dịch từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp, thì mới dùng cái danh từ Epiomava để dịch cái danh từ tuần lễ ở trong Daniel đoạn 9. Không ai biết rõ vì sao danh từ Sa-bát trong Tân Ước có vài chỗ bị dịch thành tuần lễ. Nhưng trong thời của Đức Chúa Giêsu Christ cũng như trong thời của các sứ đồ thì cái danh từ Sa-bát không hề có nghĩa là tuần lễ. Chính vì thế mà các chỗ trong Thánh Kinh Tân Ước chữ Sa-bát bị dịch sai thành tuần lễ, cần phải được dịch lại cho đúng. Và tôi sẽ lần lượt đọc lên 9 câu Thánh Kinh bị dịch sai đã được dịch đúng lại. Xin quý bà anh chị em chú ý đến lúc nào thì danh từ sa bát số nhiều được dịch là các ngày sa bát và lúc nào thì danh từ sa bát số ít được dịch là ngày sa bát ở trong những câu dịch mà tôi sẽ lần lượt đọc lên tiếp theo đây. Thứ nhất là Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 1. Dịch cho đúng thì sẽ là sau các ngày sa bát, buổi sáng sớm ngày thứ nhất của các ngày sa bát, Marie Madeleine và Marie khác đến thăm mộ. Dịch sai như trong bản truyền thống thì dịch rằng sau ngày sa bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng có Marie Madeleine và Marie khác đến thăm mộ. Các ngày sa bát được nói đến là ngày sa bát đầu của lễ bánh không men và ngày sa bát thứ bảy cuối tuần theo sau đó. Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá vào trưa của ngày lễ vượt qua nhằm thứ tư ngày 14 tháng Nisan năm thứ 27. Hôm sau là ngày đầu của lễ bánh không men và là ngày sa bát đặc biệt, tức là không phải ngày thứ bảy cuối tuần, nhằm thứ năm ngày 15 tháng Nisan. Vào cuối chiều thứ bảy ngày 17 tháng Nisan là ngày sa bát cuối tuần, thì Đức Chúa Giêsu Christ đã sống lại sau 3 ngày và 3 đêm ở trong lòng đất. Sau đó vào buổi sáng sớm của ngày thứ nhất trong tuần lễ nhằm ngày 18 tháng Nisan, thì Marie Madeleine và Marie khác đã đến mộ của Chúa để sức dầu cho xác của Chúa. Mệnh đề ngày thứ nhất của các ngày sa bát có nghĩa là ngày đầu của một tuần lễ theo sau ngày sa bát đầu của lễ bánh không men và ngày sa bát cuối tuần. Câu thứ hai là Mác đoạn 16 câu 2. Dịch đúng sẽ là ngày thứ nhất của các ngày sa bát, sáng sớm họ đến mộ vào lúc mặt trời mới mọc. Dịch sai đã dịch là ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ. Câu thứ ba trong Mác đoạn 16 câu 9. Dịch đúng sẽ là sau khi đã sống lại, trước hết Ngài hiện ra cho Marie Madeleine vào buổi sớm mai đầu tiên của ngày sa bát. Bà là người Ngài đã đuổi bảy tà linh ra khỏi. Dịch sai đã dịch là và Đức Chúa Giêsu đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Marie Madeleine là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỷ dữ. Mặc dù ở trong Mác đoạn 16 câu 1 thì dùng cái mệnh đề ngày thứ nhất của các ngày sa bát, tức là ngày sa bát số nhiều, nhưng ở trong Mác đoạn 16 câu 9 thì lại dùng buổi sớm mai đầu tiên của ngày sa bát, tức là ngày sa bát số ít. Cách dùng này hàm ý ngày đầu của một tuần lễ theo sau ngày sa bát cuối tuần. Và chúng ta cũng chú ý là ở trong câu này thì dùng cái chữ đầu tiên chứ không có dùng cái chữ ngày thứ nhất. Thứ tư là Luca đoạn 18 câu 12. Dịch cho đúng sẽ là tôi kiêng ăn hai bữa trong ngày sa bát. Tôi thu nhập bao nhiêu, tôi nộp 1/10 tất cả. Còn dịch sai thì đã dịch là tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp 1/10 về mọi món lợi của tôi. Người Israel thời xưa thì thường ăn hai bữa trong một ngày. Kiêng ăn hai bữa trong ngày Sa-bát, hàm ý kiêng ăn trọn ngày Sa-bát. Người Israel thường tránh kiêng ăn trong ngày Sa-bát vì ngày Sa-bát là một ngày vui mừng, phước hạnh. Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt như là kiêng ăn để ăn năn tội, thì cũng có thể kiêng ăn trong ngày Sa-bát. Thứ năm là Luca đoạn 24 câu 1. Dịch đúng sẽ là nhưng ngày thứ nhất của các ngày Sa-bát, lúc sáng sớm, họ đến bên mộ, đem theo những thuốc thơm mà họ đã sửa soạn. Có mấy người khác cùng đến với họ. Dịch sai đã dịch là ngày thứ nhất trong tuần lễ khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mộ ngài. Thứ sáu, văn đoạn 20 câu 1. Dịch đúng sẽ là nhưng ngày thứ nhất của các ngày Sa-bát, sáng sớm, lúc trời còn tối, Marie Madeleine đến bên mộ, thấy khối đá lấp cửa mộ đã bị dời khỏi mộ. Dịch sai đã dịch là ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Marie Madeleine tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ, đã dời đi. Câu thứ bảy, văn đoạn 20 câu 19. Dịch đúng sẽ là rồi, vào buổi chiều cùng ngày là ngày thứ nhất của các ngày Sa-bát. Những cửa nơi các môn đồ ở đều đang đóng lại vì sợ dân Do Thái. Đức Chúa Giêsu đã đến và đứng chính giữa các môn đồ mà phán với họ, bình an cho các ngươi. Dịch sai đã dịch là, buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng, bình an cho các ngươi. Thứ tám là công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 7. Dịch đúng sẽ là, vào ngày thứ nhất của các ngày sa bát, Khi các môn đồ đang nhóm lại để bẻ bánh, Phaolô đã giảng cho họ. Ông sắp ra đi vào ngày hôm sau nên đã tiếp tục bài giảng cho đến nửa đêm. Dịch sai đã dịch là: ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh. Phaolô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Dựa vào công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 6 trước đó thì chúng ta có thể hiểu. Mệnh đề ngày thứ nhất của các ngày Sa-bát ở trong câu này có nghĩa là ngày đầu của một tuần lễ theo sau ngày Sa-bát cuối của lễ bánh không men và ngày Sa-bát cuối tuần. Chúng ta có thể hiểu rằng các môn đồ đã nhóm hiệp trong ngày Sa-bát và buổi nhóm kéo dài qua khỏi cái thời điểm của mặt trời lặn, bước qua ngày thứ nhất khi các môn đồ cùng nhau ăn bữa tối. Nhiều người đã dùng câu này để nói rằng là từ xa xưa môn đồ của Chúa đã nhóm hiệp trong ngày thứ nhất, nhưng mà không phải như vậy. Đây là một buổi nhóm hiệp trong ngày Sa-bát đã kéo dài qua khỏi cái lúc mà mặt trời lặn của ngày Sa-bát, cho nên nó đương nhiên đi vào trong cái ngày thứ nhất. Vì đối với Thánh Kinh thì một ngày mới bắt đầu ngay sau khi mặt trời lặn. Đây chẳng qua là bữa ăn tối, như chúng ta nói ngày hôm nay là bữa ăn tối thứ bảy mà thôi. Và thứ 9, Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 2 mà chúng ta học ngày hôm nay, dịch đúng sẽ là: vào ngày thứ nhất của các ngày Sa-bát, mỗi một người trong các anh chị em hãy tự mình để dành ra bất cứ sự gì thu nhập được, để khi tôi đến thì không cần các sự quyên góp. Dịch sai đã dịch là: cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình, chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Cái tính từ thứ nhất ở trong câu này không có mạo từ xác định, cho nên mệnh đề ngày thứ nhất của các ngày Sa-bát trong câu này hàm ý ngày thứ nhất của mỗi ngày Sa-bát hay là ngày thứ nhất của bất kỳ ngày Sa-bát nào. Sau ngày nghỉ cuối tuần là ngày thứ bảy Sa-bát, thì con dân Chúa bắt đầu đi làm trở lại vào ngày thứ nhất, tức là Chủ nhật. Đa số con dân Chúa thời ấy lao động lãnh lương công nhật, tức là làm ngày nào lãnh lương ngày ấy. Phaolô đã dạy cho con dân Chúa để dành một phần trong cái sự thu nhập ngay từ ngày đầu tiên đi làm trở lại, để quyên góp tiếp trợ cho những người nghèo. Vì có sự để dành sẵn như vậy nên khi Phaolô đến thì không cần phải làm cái công việc quyên góp. Và bây giờ thì chúng ta hiểu rằng cái quy định của Phaolô ở đây là khi các anh chị em đã nghỉ ngơi ngày Sa-bát xong, qua ngày thứ nhất các anh chị em đi làm trở lại, vào cuối ngày lãnh được bao nhiêu tiền lương, chi dùng bao nhiêu cho gia đình thì có thể để dành ra được phần nào để tiếp trợ cho người khác thì hãy để dành. Và khi tôi đến thì cái sự để dành đó đã có sẵn rồi thì không cần phải làm một cái sự quyên góp nào khác. Ý nghĩa của nó là như vậy. Câu 3. Khi tôi đến, tôi sẽ sai những người mà các anh chị em đã chọn đem quà của các anh chị em với các lá thư đến thành Jerusalem. Câu 4. Nếu là cần tôi đi thì họ sẽ đi với tôi. Khi Phaolô trở lại thành Cô-rinh-tô thì ông sẽ sai những người do Hội Thánh tại Cô-rinh-tô chọn ra đại diện cho Hội Thánh, đem số tiền tiếp trợ cùng với thư của Hội Thánh và thư của Phaolô đến thành Jerusalem, trao lại cho các sứ đồ ở tại Jerusalem. Nhưng nếu Hội Thánh tại Cô-rinh-tô muốn ông cùng đi thì ông sẽ đi với các người ấy. Câu 5. Tôi sẽ đến với các anh chị em khi tôi ghé qua xứ Macedoan, vì tôi phải ghé qua xứ Macedoan. Phaolô cho biết là ông sẽ ghé qua xứ Macedoan trên đường đến Cô-rinh-tô. Lúc Phaolô viết thư thứ nhất Cô-rinh-tô thì ông đang ở thành Ê-phê-sô vào mùa đông của năm 56. Có lẽ Phaolô dự định sẽ từ Ê-phê-sô đến Philip rồi đi từ đông sang tây, băng ngang xứ Macedoan, xuôi về nam, ghé thăm hội thánh ở tại Thessalonica và ở tại Bere ở trong xứ Macedoan, trước khi đến với hội thánh ở tại Cô-rinh-tô. Điều này nó cũng giống như là Phaolô phải đi một cái chặng đường xa gấp đôi. Thay vì trực tiếp từ Ê-phê-sô đi tàu qua Cô-rinh-tô thì chặng đường chỉ khoảng chừng 700 km, nhưng mà nếu ông đi ngược lên hướng bắc để đến thành Philip, rồi từ thành Philip đi qua hướng tây để đi xuôi về phía nam để ghé lại Thessalonica và tại Bere, rồi mới đến Cô-rinh-tô, thì ông phải đi một chặng đường dài gấp hai như vậy. Nhưng đó là cái chương trình của ông. Ông muốn khi đi thì ghé thăm các hội thánh mà ông đã thành lập trong các hành trình truyền giáo của ông. Câu 6. Có lẽ tôi sẽ trú lại hoặc cũng ở trọ mùa đông với các anh chị em để các anh chị em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi. Câu 7. Vì tôi sẽ chẳng chỉ gặp các anh chị em trong khi ghé qua lúc này, nhưng tôi mong sẽ ở lại với các anh chị em một thời gian nếu Chúa cho phép. Phaolô dự định sau khi đến thì sẽ ở lại với hội thánh ở tại Corinto một thời gian, có thể là khoảng 9 tháng. Vì căn cứ vào câu 8 thì khoảng cuối mùa xuân năm 57 ông mới rời Ephesô. Ở trọn mùa đông là ở từ khi Phaolô sẽ đến Corinto, có thể là vào đầu mùa hè cho đến hết 3 tháng mùa đông. Phaolô muốn ở lại Corinto một thời gian để tiếp tục gây dựng cho con dân Chúa tại đó nếu Chúa cho phép ông ở lại. Mệnh đề để các anh chị em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi, hàm ý được hội thánh tại Corinto cung cấp phương tiện cho hành trình của ông. Câu 8. Nhưng tôi sẽ ở lại tại thành Ephesus cho đến lễ ngũ tuần. Câu 9. Vì một cái cửa lớn và có hiệu quả mở ra cho tôi, cũng có nhiều kẻ đối địch. Trong khi thư thứ nhất Corinto được viết ra thì Phaolô đang ở tại thành Ephesus. Và cái công việc giảng tin lành tại đó đang có kết quả tốt, có nhiều người tin nhận. Mặc dù Phaolô cũng gặp sự chống đối mãnh liệt của những người Israel theo Do Thái giáo và cả những người theo ngoại giáo. Và cái sự việc này đã được ghi chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 19. Lễ ngũ tuần nhằm vào ngày thứ 50 kể từ ngày theo sau ngày Sa-bát đầu của lễ bánh không men, tức là ngày 16 tháng Nisan. Vì tháng Nisan, tức là tháng 1, luôn có 30 ngày. Và tháng Iya là tháng 2 luôn có 29 ngày, nên lễ ngũ tuần luôn rơi vào ngày 6 tháng Sivan, tức là tháng 3, là tháng cuối của mùa xuân ở vùng Trung Đông. Nhiều giáo hội đã tính sai ngày lễ ngũ tuần khi họ đếm 50 ngày từ ngày thứ 7 Sa-bát thứ nhất sau lễ vượt qua, nên đối với họ, lễ ngũ tuần luôn rơi vào Chủ nhật. Cái cửa tiêu biểu cho cơ hội để làm việc lành. Có hiệu quả là làm việc thành công, đạt được ý định. Câu 10. Nếu Timôthê đến, hãy xem chừng rằng người ở với các anh chị em không sợ hãi vì người làm việc của Chúa cũng như tôi. Câu 11. Vậy chớ có ai khinh người, nhưng hãy đưa người đi trong sự bình an để người đến với tôi, vì tôi đang đợi người với các anh chị em cùng cha. Ở trong Corinto nhất đoạn 4 câu 17, Phaolô cho biết ông đã sai Timôthê đến Corinto. Giờ đây Phaolô nhắc hội thánh tại Corinto đối xử tốt với Timôthê. Vì Timôthê là người làm việc của Chúa cũng giống như Phaolô. Timôthê lúc bấy giờ còn là một thanh niên trẻ tuổi nên có lẽ phần nào e dè trước những trưởng lão lớn tuổi trong hội thánh ở tại Corinto. Ngoài ra hội thánh tại Corinto lúc ấy có vài người có thế lực gây ra sự bè đảng ở trong hội thánh. Mà Timôthê được Phaolô sai đến là để chỉnh đốn hội thánh và bác bỏ các sự giảng dạy không đúng với thánh kinh. Timôthê cần sự tiếp đón và khích lệ nồng nhiệt từ hội thánh ở tại Corinto để có thể làm tròn nhiệm vụ. Phaolô muốn hội thánh tại Corinto tôn trọng Timôthê vì chức vụ của Timôthê, tức là một sứ đồ của Chúa. Ông cũng yêu cầu hội thánh giúp phương tiện cho Timôthê bình an trở về Ephesus. Ông và các bạn của ông ở Ephesus đang chờ Timôthê để có thêm người tiếp tục tận dụng cơ hội Chúa ban cho mà rao giảng tin lành ở tại Ephesus. Câu 12. Về Apollo, người anh em cùng cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em, với các anh chị em cùng cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này, người sẽ đến khi có cơ hội. Apollo là một nhà truyền giáo, đi đó đây rao giảng tin lành. Gặp vợ chồng Aquila và Berisin ở tại thành Ephesus, được đôi vợ chồng này giải bày thêm về đường lối của Đức Chúa Trời, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 18 từ câu 24 đến câu 26. Sau đó thì Apollo cũng từng đến Corinto giảng dạy tại đó như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu 1. Và có lẽ bởi đó mà ở tại Corinto có một số người xưng nhận mình là môn đồ của Apollo gây ra phe đảng ở trong hội thánh như chúng ta đã học trong Corinto nhất đoạn 1 câu 12 và đoạn 3 câu 3. Lần này Phaolô đề nghị Apollo và những người cùng đi với Apollo đến giảng dạy cho hội thánh ở tại Corinto. Nhưng Apollo đã cho Phaolô biết rằng chưa đến thời điểm để Apollo đến Corinto. Trong sự việc này, chúng ta có thể hiểu rằng Phaolô có ý muốn tốt, muốn điều có ích cho hội thánh ở tại Corinto. Nhưng Apollo chưa được sự sai bảo của Chúa, nên đã không nhận lời của Phaolô. Câu 13. Các anh chị em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm, hãy mạnh mẽ. Tỉnh thức là lời kêu gọi của Chúa dành cho con dân Chúa trong mọi thời đại. Trước hết, con dân Chúa cần tỉnh thức vì không ai biết khi nào thì Chúa đến. Đây chính là lời của Chúa đã phán dạy trong Ma-thơ đoạn 24 câu 42. Kế tiếp, con dân Chúa cần tỉnh thức và cầu nguyện, luôn cảnh giác để không bị rơi vào sự cám dỗ, không bị trúng kế của ma quỷ, như lời Chúa dạy trong Ma-thơ đoạn 26 câu 41 và Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8. Sau cùng, con dân Chúa cần tỉnh thức và luôn cầu nguyện để được tránh khỏi cơn đại nạn trong kỳ tận thế và được đứng trước Chúa, như lời đã chép trong Luca đoạn 21 câu 36 và Khải Huyền đoạn 16 câu 15. Con dân Chúa cũng cần đứng vững trong đức tin. Đứng vững trong đức tin là tin một cách chắc chắn vào lời Chúa là Thánh Kinh. Biết rằng mình thuộc về Chúa và Chúa yêu mình trên hết mọi sự. Biết rằng Chúa không bao giờ lìa bỏ mình. Và bất cứ điều gì xảy đến cho mình cũng đều là sự cho phép của Chúa để mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho mình, như lời của Chúa đã chép trong Roma đoạn 8 câu 28. Con dân Chúa cũng cần can đảm và mạnh mẽ. Sự can đảm là sự không sợ kẻ thù, không ngại nguy hiểm. Sự mạnh mẽ là sự luôn vững vàng trong mọi nghịch cảnh, không sa ngã vào những sự cám dỗ. Câu 14. Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu. Mọi việc là không ngoại trừ bất cứ việc gì, cho dù là việc bình thường như ăn và uống. Mọi việc làm của con dân Chúa phải được làm ra trong tình yêu. Tình yêu đối với Chúa khiến cho việc làm nào của con dân Chúa cũng vì sự vinh quang của Chúa, như lời Chúa dạy trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31 mà chúng ta đã học. Tình yêu đối với nhau khiến cho việc làm nào của con dân Chúa cũng vì sự ích lợi cho nhau, như lời của Chúa đã dạy trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 23 đến câu 24 mà chúng ta đã học. Ngay cả những việc làm cho bản thân cũng chính là làm cho Chúa, vì chúng ta không thuộc về chính mình nhưng thuộc về Chúa. Thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, như lời Chúa dạy trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 đến câu 20. Vì thế, cho dù là ăn, uống, tắm rửa, v.v., chúng ta cũng phải làm trong tình yêu đối với Chúa, làm trong sự tôn vinh Chúa. Câu 15. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi khuyên các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình trong sự phục vụ các thánh đồ. Câu 16. Vậy các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi. Thành Cô-rinh-tô là thủ phủ của tỉnh A-chai ở trong đế quốc La Mã. Khi Phao-lô đến tỉnh A-chai và bắt đầu giảng tin lành tại Cô-rinh-tô, thì gia đình của Sê-pha-na và E-bai-nết là những người tin Chúa trong đợt rao giảng đầu tiên. Roma đoạn 16 câu 5 nhắc đến E-bai-nết. Vì thế, họ được gọi là trái đầu mùa của xứ A-chai. Tự đặt mình trong sự phục vụ các thánh đồ hàm ý, tự nguyện chu cấp, tiếp trợ các nhu cầu thuộc thể cho những con dân Chúa khó nghèo ở tại Cô-rinh-tô, cho những con dân Chúa ở nơi khác ghé ngang qua Cô-rinh-tô và cho các sứ đồ. Chúa ban cho một số con dân Chúa trong hội thánh được giàu có về của cải vật chất để họ chăm sóc về vật chất cho những con dân Chúa nghèo khó trong hội thánh. Những người như vậy, khi họ hết lòng phục vụ hội thánh thì đáng được vâng phục. Phao-lô xem gia đình của Sê-pha-na là những người cùng làm việc khó nhọc với ông và các bạn của ông trong công cuộc xây dựng và gây dựng hội thánh ở tại Cô-rinh-tô. Trong mỗi hội thánh địa phương, những người được Chúa ban cho giàu có về của cải vật chất mà hết lòng phục vụ những con dân Chúa khó nghèo trong hội thánh, dù có thể là những người ấy không mang một chức vụ nào trong hội thánh, thì họ cũng là những người cùng làm việc với các trưởng lão trong hội thánh ở trong cái mục vụ chăm sóc và gây dựng hội thánh. Họ đáng được con dân Chúa trong hội thánh vâng phục. Động từ vâng phục có nghĩa là nghe và làm theo ý kiến, lời khuyên, mệnh lệnh của người mà mình vâng phục. Câu 17. Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ. Vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp. Câu 18. Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy hãy nhận biết những người như vậy. Có lẽ Sê-pha-na chính là người mang theo lá thư của hội thánh tại Cô-rinh-tô đến cho Phao-lô. Chúng ta không biết gì về Phốt-tu-na và A-chai-cơ, nhưng có thể hiểu rằng họ cũng là con dân Chúa ở tại Cô-rinh-tô, cùng đi với Sê-pha-na đến thăm Phao-lô ở tại Ê-phê-sô. Sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp. Có lẽ Phao-lô muốn nói đến sự ba người sẽ cung cấp cho Phao-lô thêm các chi tiết về tình trạng của hội thánh ở tại Cô-rinh-tô, hơn là những gì đã được viết trong thư. Cũng có thể là sự có mặt và thông công của ba người khiến cho Phao-lô được an ủi và thỏa lòng, là điều mà những người khác ở tại Corinto đã không thể làm trong lúc ấy. Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Có nghĩa là về phần của Phaolô, ông được ba người tường thuật một cách đầy đủ và chi tiết về hội thánh tại Corinto, khiến ông thỏa lòng thương nhớ hội thánh. Còn về phần hội thánh tại Corinto thì họ sẽ được ba người trở về thuật lại những lời chia sẻ giảng dạy của Phaolô mà thư từ không thể diễn đạt hết. Vậy hãy nhận biết những người như vậy, có nghĩa là hãy ghi nhận công lao của họ và nhiệt tình tiếp đón họ khi họ trở về. Nên nhớ là phương tiện di chuyển thời bấy giờ không có thuận tiện như ngày nay. Từ Corinto đến Efeso chặng đường ngắn nhất là đi đường biển, một hải trình trên 700 km. Còn nếu đi đường bộ thì phải ngược lên hướng Bắc ngang qua Macedon rồi xuôi về Nam, một lộ trình khoảng 1.500 km. Hải trình thì có thể gặp sóng gió lớn và hải tặc. Lộ trình thì có thể gặp thú dữ và quân cướp. Sự di chuyển một chặng đường xa như vậy luôn có sự nguy hiểm và khó nhọc. Câu 19. Các hội thánh ở xứ Asi chào các anh chị em Aquila và Berisin với hội thánh trong nhà của họ. Chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa. Xứ Asi tức là miền Tiểu Á. Hội thánh tại Efeso là một trong các hội thánh tại Tiểu Á. Rất có thể con dân Chúa trong các hội thánh địa phương tại Tiểu Á biết được tin con dân Chúa tại Corinto cử người đến thăm Phaolô thì họ cũng đã đến để thông công. Vì thế khi biết Phaolô sẽ gửi thư cho hội thánh tại Corinto thì họ cũng gửi lời chào thăm. Có thể Phaolô đang ở chung nhà với Aquila và Berisin là một trong các điểm nhóm của hội thánh ở tại Efeso. Vì thế Aquila và Berisin cùng với hội thánh nhóm trong nhà của họ nồng nhiệt gửi lời chào thăm hội thánh ở tại Corinto. Câu 20. Hết thảy các anh chị em cùng cha nơi đây, chào các anh chị em, hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh. Hết thảy các anh chị em cùng cha nơi đây, chào các anh chị em, có nghĩa là toàn thể con dân Chúa trong hội thánh ở tại Efeso đều gửi lời chào đến hội thánh ở tại Corinto. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh. Nụ hôn là dấu hiệu thể hiện tình yêu. Hôn một người là thể hiện tình yêu của mình dành cho người ấy. Nhận nụ hôn của một người là thể hiện mình chấp nhận tình yêu của người ấy. Dân Trung Đông và một phần châu Âu thời xưa có cái phong tục hôn hai bên gò má của nhau để thể hiện tình cảm dành cho nhau. Con dân Chúa trong hội thánh ban đầu cũng có cái thói quen hôn lên má nhau như là một cách chào khi gặp mặt và khi chia tay. Chữ thánh, hàm ý, nụ hôn chào nhau của con dân Chúa là nụ hôn phát xuất từ tình yêu trong Chúa. Phaolô khuyên con dân Chúa thời bấy giờ dùng nụ hôn thánh để chào lẫn nhau. Sự chào nhau bằng nụ hôn thánh được nói đến ở trong Roma đoạn 16 câu 17, Corinto nhất đoạn 16 câu 20 mà chúng ta đang học ở đây, rồi ở trong Corinto nhì đoạn 13 câu 12, Thessalonica nhất đoạn 5 câu 26. Còn ở trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 14, thì sứ đồ Phi-rơ gọi là nụ hôn yêu thương. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 37 thì nói đến cái sự con dân Chúa ôn hôn Phaolô và khóc khi ông chia tay với họ ở tại thành Mi-lê. Ngày nay, phong tục hôn để chào nhau chỉ còn sót lại trong một số con dân Chúa người Hy Lạp và người thuộc một số dân Trung Đông. Và chúng ta nên nhớ rằng đây chỉ là cái phong tục của các sắc dân ở tại Trung Đông và một phần ở châu Âu thời ấy. Rồi khi họ tin Chúa thì họ đã cùng chào nhau theo cái phong tục ấy. Cũng như cái cách chào hỏi của Việt Nam của chúng ta là khoanh tay cúi đầu hoặc là chắp tay cúi đầu, thì khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta vẫn giữ cái thói quen chào hỏi của dân tộc của mình. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái điều bắt buộc con dân Chúa khắp nơi đều phải chào nhau bằng một cái nụ hôn như là dân Trung Đông hay là dân một phần dân ở tại Âu Châu. Chỉ là nếu chào theo kiểu ấy thì nên chào bằng một cái nụ hôn thánh. Còn không thì chúng ta có thể chào theo cái phong tục của dân tộc của chúng ta, hoặc là theo cái thói quen chung ngày hôm nay là bắt tay. Nhưng mà hiện nay trong cái thời đại của chúng ta với cái dịch bệnh COVID-19 thì ngay cả bắt tay cũng là cái điều nên tránh. Vì thế chúng ta có thể theo thói quen của dân tộc mình là cúi đầu để chào nhau, đó cũng là một cái điều tốt lành rồi. Câu 21, lời chào của tôi, Phaolô, do chính tay tôi viết. Phaolô vì mắt yếu, không nhìn rõ nên thường nhờ người khác viết thư giùm ông. Thường thì ở cuối thư, Phaolô tự tay mình viết lời chào và ký tên. Vì kém thị lực Cho nên khi viết Phaolô phải viết chữ lớn hơn là bình thường. Điều này chúng ta đã học biết ở trong Galati đoạn 6 câu 11. Câu 22. Nếu người nào không yêu Đức Chúa Giêsu Christ thì người ấy phải bị anathem, Maranatha. Người không yêu Đức Chúa Giêsu Christ là người nhận mình là môn đồ của Chúa mà lại có nếp sống thù nghịch thập tự giá, như lời của Chúa đã nói trong Philip đoạn 3 câu 18. Họ là những người hoặc là kiêu ngạo, gây ra phe đảng trong hội thánh, không vâng phục các trưởng lão, hoặc là tự ái không đúng, khi có lỗi thì không chịu nhận lỗi, xin lỗi, hoặc là thiếu tình yêu thương đối với anh chị em cùng cha, không sẵn lòng cứu giúp, hoặc là cứ cố tình phạm tội để thỏa mãn những ham muốn bất chính của xác thịt, vân vân. Những người như vậy đáng bị dứt thông công, đuổi ra khỏi hội thánh để không tác hại đến hội thánh, vì một chút men làm dậy cả đống bột. Lời của Chúa đã dạy chúng ta trong Côrintô nhất đoạn 5 câu 6 và câu 12 đến câu 13. Những người như vậy thì đáng chịu sự phán xét công chính của Chúa khi Chúa đến. Ngày Chúa phán xét toàn thế gian là kỳ tận thế. Ngày Chúa phán xét hội thánh là ngày Chúa đến giữa chốn không trung, ban thưởng cho những người đẹp lòng Ngài và đem họ vào thiên đàng. Thân thể xác thịt của những người chết sẽ được sống lại. Thân thể xác thịt của những người đang sống sẽ được biến hóa. Những người mang danh là môn đồ của Chúa nhưng sống không đẹp lòng Chúa cùng những người đã bị hội thánh dứt thông công. Nếu đã chết thì thân thể xác thịt của họ không được sống lại trong ngày Chúa đến. Nếu đang sống thì sẽ bị bỏ lại, chịu khổ trong kỳ tận thế. Những người bị bỏ lại rất có thể sẽ không thể ăn năn trong kỳ tận thế vì các lý do sau đây. Thứ nhất, nếu đã không thể chịu khổ vì danh Chúa để sống đẹp lòng Chúa trong lúc này, thì làm sao có thể chịu khổ vì danh Chúa để sống đẹp lòng Chúa trong kỳ tận thế? Thứ nhì, Hebrew đoạn 10 câu 6 đến câu 7 cho chúng ta biết rằng người cố ý không ăn năn sẽ không có cơ hội được cứu rỗi. Và thứ ba, người đã bị Chúa mở ra thì Ngài không thể nào nhận lại. Những người như vậy, bao gồm những người đã bị hội thánh dứt thông công, nếu không ăn năn trước khi chết hoặc là trước ngày Chúa đến, thì chắc chắn họ sẽ mất sự cứu rỗi. Câu 23. Nguyện ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ ở với các anh chị em. Ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ là mọi ơn do Đức Chúa Giêsu Christ ban cho con dân của Ngài. Trong đó có ơn chết thay để chuộc tội, ơn chữa lành mọi tật bệnh, ơn ban cho sức mới để có thể làm được mọi sự, ơn ban cho sự sống lại và sự sống đời đời, ơn ban cho quyền đồng trị với Ngài trong vương quốc trời. Câu 24. Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Giêsu. Amen. Tình yêu của Phaolô là tình yêu của ông đối với con dân Chúa ở tại Côrintô. Phaolô muốn nói rằng ông yêu mỗi một con dân Chúa ở tại Côrintô và tình yêu của ông dành cho họ là tình yêu ở trong Đấng Christ, tức là Phaolô yêu họ như là Đấng Christ yêu ông. Amen ở cuối câu có nghĩa là đúng như vậy, thật như vậy, hoặc là xin cho được như vậy nếu ở cuối của một lời cầu xin. Có nhiều bản dịch ghi chú là thư thứ nhất Côrintô được viết từ thành Philip, nhưng các chi tiết trong thư lại cho thấy là thư được viết từ thành Ephesos. Vì thị lực kém nên Phaolô thường nhờ người khác viết thư dùm cho ông, ghi lại những gì ông đọc ra cho họ viết. Thư thứ nhất Côrintô có thể do một trong ba người từ Côrintô đến gặp Phaolô là Sephana, Phortuna và Achaico viết, hoặc là cả ba người cùng nhau thay phiên viết, nhưng cũng có thể là do Sosthen viết. Sosthen là người hiện đang ở với Phaolô lúc bấy giờ và cũng là người được nhắc đến ở trong Côrintô nhất đoạn 1 câu 1 đến câu 2 là người đồng gửi thư này cho hội thánh ở tại Côrintô. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta thư thứ nhất Côrintô. Vì qua đó chúng ta học biết được nhiều lẽ thật và học biết được nếp sống đẹp lòng Chúa. Biết cách giải quyết một số vấn đề ở trong hội thánh. Chúng ta lại học biết phần nào lịch sử của hội thánh lúc ban đầu và học biết được tâm tình của Phaolô đối với con dân của Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta, nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta được nên thánh, trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây thì kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Chúa cùng tôi sẽ mãi hoài bên nhau. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Chúa Giêsu thật hạnh phúc. Ngài dẫn đường và Ngài chăm sóc tôi. Tôi luôn an vui khi bước đi bên Giêsu, tôi mãi mãi sẽ luôn bình an. Những ngày thân ái bước cùng Giêsu, qua bao tháng ngày được luôn hạnh phúc. Chúa cùng tôi sẽ mãi hoài bên nhau, nương thân trong Chúa tôi luôn bình an. Dù cuộc đời luôn là bao tháng ngày nhọc nhằn, nhiều gian khó, nhiều cay đắng, thì tôi vẫn tin nơi Ngài. Cho dù cả chân gian trong giây phút sẽ qua đi, tôi vẫn tin luôn bước đi, vì Ngài hàng chân dắt đời tôi. Những ngày thân ái bước cùng Giêsu, qua bao tháng ngày được luôn hạnh phúc. Chúa cùng tôi sẽ mãi hoài bên nhau, nương thân trong Chúa tôi luôn bình an.
Ở trên các tầng trời tôi có ai ngoài Ngài? Còn ở dưới đất, ngoài Ngài tôi chẳng ước ao chi.
Dù cuộc đời luôn là bao tháng ngày nhọc nhằn, nhiều gian khó, nhiều cay đắng, thì tôi vẫn tin nơi Ngài. Cho dù cả chân gian trong giây phút sẽ qua đi, tôi vẫn tin luôn bước đi, vì Ngài hàng chân dắt đời tôi. Những ngày thân ái bước cùng Giêsu, qua bao tháng ngày được luôn hạnh phúc. Chúa cùng tôi sẽ mãi hoài bên nhau, nương thân trong Chúa tôi luôn bình an.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.